in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 14 tháng Giêng năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, trình bày vài nhận định của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị về tự do tôn giáo. Kế đó là các đề mục, đạo lý thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Tổng giám mục Joseph Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, sẽ đi Nam Á Châu vào cuối tháng này để thăm các cộng đồng bị sóng thần tàn phá hôm ngày 26 tháng 12 vừa qua. Đức Tổng giám mục tiết lộ trong dịp viếng thăm Ấn Độ và Sri Lanka, Ngài sẽ đem theo phần đóng góp tài chánh cho các nỗ lực cứu trợ ở đây. Đức Tổng giám mục cũng cho biết Đức Giáo hoàng John Paul Đệ Nhị đã đóng góp phần tài chánh của riêng Ngài cho các nạn nhân sóng thần. Đồng thời tất cả các văn phòng ở giáo trường Roma đang quyên góp tặng phẩm cứu trợ đợt hai. Đức Tổng giám mục không tiên đoán số tiền quyên góp sẽ là bao nhiêu, vì hiện nay tiền đóng góp vẫn còn đang chuyển về. Tuy nhiên, Ngài vững tin vào những nỗ lực của giáo hội tham gia vào công tác cứu trợ. Đức Tổng giám mục là người Đức, cũng cho biết rất nhiều những cơ quan tổ chức công giáo đã đáp ứng lại kêu gọi của Đức Thánh Cha trong việc cứu trợ nạn nhân sóng thần tại vùng Á Châu. Cơ quan Caritas quốc tế và địa phương cùng với những hội đồng giám mục thế giới đều tích cực tham gia vào công tác cứu trợ này. Đối với cơ quan cứu trợ Co Unum, Đồng Tâm, Đức Tổng giám mục cho biết, chi phí điều hành cho cơ quan này không đến 1%, và trọn cả số tiền quyên góp được sẽ trực tiếp đến tay nạn nhân. Sở dĩ được như vậy là vì có rất nhiều linh mục, các hội dòng và cả những giáo dân tại các giáo xứ ở khắp nơi đều làm việc tình nguyện. Sau cùng Đức Tổng giám mục đã phát biểu rằng, giáo hội cứu trợ nạn nhân không những về mặt vật chất mà còn phải chú trọng về mặt tinh thần. Ngoài ra, công tác cứu trợ còn phải tiếp tục cho đến khi nào các nạn nhân có thể tự lập mưu sinh được. Tin Brazil. Học viện Địa dư và Thống kê của chính phủ Brazil vừa công bố kết quả một cuộc nghiên cứu về tình hình người Công giáo tại đây. Theo kết quả của cuộc nghiên cứu này, thì trong mấy thập niên vừa qua, số người Công giáo ở Brazil giảm xuống 20%. Bản nghiên cứu so sánh cuộc kiểm kê dân số năm 1961 và năm 2000 cho thấy số người Công giáo giảm xuống vì ba lý do. Thứ nhất, các giáo phái tin lành hoạt động mạnh. Thứ hai, vì tinh thần người dân Brazil ngày càng thờ ơ với tôn giáo. Và thứ ba, vì phương cách mục vụ của giáo hội Công giáo không hữu hiệu và cứng rắn. Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo và Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Brazil cho biết, 75% dân chúng Brazil là người Công giáo. Con số này hơi cao một chút so với con số của Học viện Địa dư và Thống kê. Bản phúc trình cho thấy, chỉ có 1% người Công giáo là tích cực tham gia vào mọi sinh hoạt của giáo hội, 25% thường xuyên dự thánh lễ, và 50% chỉ tham dự vào các dịp lễ trọng như Phục sinh, Giáng sinh, vân vân. Cách đây ít năm, tuần báo Time phát hành tại Hoa Kỳ đã ra số đặc biệt nghiên cứu vấn đề người Công giáo bỏ sang tin lành tại các nước Nam Mỹ Châu. Bài báo cũng nhận thấy hiện tượng người Công giáo chuyển sang tin lành vì ba lý do. Thứ nhất, vì các giáo phái tin lành đã bỏ tiền giúp các người nghèo có phương tiện làm ăn. Thứ hai, vì luật lệ của Công giáo quá cứng rắn, nhiều vấn đề ly dị. Và thứ ba, mục vụ của tin lành có vẻ sống động, cởi mở hơn Công giáo. Tin Ấn Độ. Vấn đề của các em cô nhi sau thiên tai động đất và sóng thần. Số phận các thiếu nhi mồ côi vì cha mẹ mất sau vụ động đất mỗi ngày một thêm bi thảm. Các chứng nhân đã nói với cơ quan tin tức Á Châu rằng, có nhiều người đến gặp cha mẹ hoặc chính các em trong trại tị nạn để xin nhận làm con nuôi. Điều đó vi phạm luật Ấn Độ và luật quốc tế về việc nhận lãnh con nuôi. Một cư dân ở Nagapattinam thuộc bang Tamil Nadu nói rằng, có một số người từ Salem và từ Coimbatore đến xin đem các thiếu nhi mồ côi đi, nhưng chúng tôi không cho. Ông bà Padmeshwaram mất ba đứa con vì nạn sóng thần. Hiện nay ông bà đang săn sóc những em mồ côi khác. Ông giải thích lý do thiên hạ đổ xô đi nhận con nuôi vì chính phủ Ấn nói ai nuôi một em nhỏ mồ côi sẽ được cấp dưỡng 500.000 tiền Ấn Độ, tương đương với khoảng 8.700 tiền euro, hay khoảng 11.100 Mỹ Kim. Đây là số tiền rất lớn so với lương trung bình của một người Ấn Độ là 50 Mỹ Kim một tháng. Các nạn nhân sóng thần ở đây nói các em đã trải qua những tình huống kinh hoàng, và nếu giờ đây đưa các em ra khỏi cộng đồng làng xóm bạn bè, thì đó lại làm cho các em đau khổ hơn nữa. Các em phải ở lại với người đồng hương của mình và với môi trường văn hóa của các em. Một vị giám đốc viện mồ côi đã dạy dỗ các em về những cách thức khác nhau mà người lớn có thể lạm dụng hay hành hạ các em. Tai họa sóng thần đã gây ra cảnh cô nhi hoặc không nhà không cửa. Nhiều người đổ xô đến nhận con nuôi, nhưng chẳng mấy ai hiểu biết nhu cầu của các em là gì. Một em gái đang sống trong trại mồ côi nói, bà con của chúng tôi không bao giờ để chúng tôi đi làm con nuôi. Họ muốn chúng tôi ở lại với những người chúng tôi biết. Viện mồ côi chỉ là nơi tạm trú. Bà con chúng tôi sẽ săn sóc chúng tôi. Tưởng cũng nên nhắc lại một linh mục người Úc đến Bandar Aceh ở Indonesia trong tuần vừa qua với ý định mở các trại cô nhi nuôi dưỡng khoảng 15.000 em. Ngài chưa kịp làm gì thì giới chức lãnh đạo phong trào bảo vệ Hồi giáo đã lên tiếng cảnh cáo, chớ có hoán cải các em cô nhi Hồi giáo thành Công giáo. Tin Cộng hòa Chechen. Chính quyền nước Cộng hòa Chechen tuần này đã quyết định đưa vấn đề giáo dục tôn giáo vào học trình nhằm chống lại nạn khủng bố. Tổng thống nước Cộng hòa Chechen loan báo chương trình học về Hồi giáo căn bản rất quan trọng để bảo vệ giới trẻ không sa vào các tổ chức khủng bố, núp dưới chiêu bài của các nhóm tôn giáo quá khích. Tổng thống Cộng hòa Chechen đưa ra lời tuyên bố trên đây, trong buổi lễ ông đến khánh thành ngôi trường mới ở làng Aleroy. Tổng thống còn tuyên bố như sau, những người khủng bố cố gắng xuyên tạc Hồi giáo. Hồi giáo thực sự là tôn giáo có mục đích chung sống hòa bình, bao dung tôn giáo. Tổng thống Cộng hòa Chechen còn nhận xét rằng, những người trẻ cần biết căn bản về Hồi giáo, để các em không có lập trường quá khích. Tổng thống nhấn mạnh rằng, chính quyền Chechen sẽ đặc biệt quan tâm theo dõi giới trẻ vì họ là tương lai và là lực lượng làm hồi sinh quốc gia. Ngôi trường mới được khánh thành hôm ngày 11 tháng Giêng vừa qua và được đặt tên là Akhmat Kadyrov để tưởng nhớ vị cố tổng thống đã bị tử thương về vụ đặt bom ở Grozny hôm tháng 5 năm 2004 vừa qua. Tin tổng hợp về 75 hoạt động truyền giáo của dòng anh em hàng mòn tại Việt Nam. Năm 2004 vừa qua, dòng anh em hàng mòn tại Việt Nam mừng 75 năm hiện diện trên đất Việt. Nhân dịp này, cha tổng phục vụ dòng anh em hàng mòn đã gửi đến dòng anh em hàng mòn tại Việt Nam một bức thư tổng kết những hoạt động của dòng phan sinh tại Việt Nam. Nội dung bức thư như sau. Anh em Việt Nam rất thân mến. Chúng ta hãy dâng trả tất cả mọi sự tốt lành về cho Chúa là Thiên Chúa tối cao và chí tôn. Chúng ta phải nhận biết rằng tất cả mọi sự tốt lành là của Chúa. Hãy tạ ơn Người về tất cả mọi sự, vì Người là nguồn mạch mọi sự tốt lành. Mọi danh dự và tôn kính, mọi lời ca ngợi và cung chúc, mọi lời tạ ơn và tôn vinh đều thuộc về Người là Thiên Chúa tối cao và chí tôn, duy nhất và chân thật. Chúng ta hãy dâng trả và xin Người nhận lấy. Mọi của tốt lành đều thuộc về Người. Chỉ một mình Người là đứng tốt lành. Anh em rất thân mến, tôi muốn dùng những lời này của Cha Thánh Francisco chúng ta để cùng với tất cả anh em dâng lời tạ ơn về hết những gì Chúa đã làm và tiếp tục làm từ 75 năm nay nơi anh em và qua anh em. 75 năm, một thời điểm đáng ghi nhớ. 75 năm của biết bao anh em đã trung thành hiến dâng đời sống để gieo trồng hội dòng ngay trên miền đất đã trải qua bao đau khổ nhưng rất thân thương đối với chúng ta. Tuy nhiên, chẳng phải vì thế mà chúng ta quên giai đoạn dài trước đây trong kế hoạch của Thiên Chúa từ bi nhân hậu. Giai đoạn đó đã chuẩn bị hạt giống một cách mầu nhiệm. Thực ra, dòng phân sinh đã hiện diện tại Việt Nam từ thế kỷ thứ 16. Năm 1583, đã có 8 anh em phân sinh Tây Ban Nha thuộc tỉnh dòng Phi Luật Tân đặt chân lên miền đất Đàng Trong. Công cuộc truyền giáo của anh em phân sinh không ngừng tiếp tục đến tháng 4 năm 1834, là năm anh Odorico chết vì đạo. Và cuộc tử đạo này kết thúc 2 thế kỷ rưỡi truyền giáo của anh em hàng mọn trên đất nước thân yêu của anh em. Và phải đợi đến năm 1929, anh em Phan Sinh mới trở lại hiện diện trên đất Việt.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nhận định của Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị về tự do tôn giáo do Minh Di trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi cách tổng quát về những điểm nội dung chính trong bài diễn văn của Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị cho ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh nhân lần gặp gỡ hôm thứ Hai vừa qua, mùng 10 tháng Giêng, để trao đổi những lời chúc đầu năm. Hôm nay, một thời sự, xin trích lại nguyên văn đoạn cuối cùng của bài diễn văn này. Trong đó, Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị nói về sự tự do tôn giáo, một trong 4 thách thức chính đã được Đức Thánh Cha nhắc đến. Đức Thánh Cha đặt sự tự do tôn giáo trong khung cảnh của sự tự do mà mọi người được quyền hưởng. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Giờ đây, tôi muốn nói đến một thách thức khác nữa, thách thức của sự tự do. Thưa quý vị đại sứ, quý vị biết rõ đề tài về sự tự do là đề tài rất thân yêu đối với tôi, nhất là vì lịch sử của chính dân tộc Ba Lan của tôi. Nhưng đề tài này cũng rất thân yêu đối với quý vị, là những kẻ do bởi trách vụ ngoại giao rất gắn bó với sự tự do của các dân nước mà quý vị đại diện cho và rất quan tâm bảo vệ. Sự tự do trước hết là một quyền lợi của cá nhân, như tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền nói lên cách mạnh mẽ nơi điều khoản thứ nhất. Tất cả mọi người sinh ra là những con người tự do và bằng nhau trong phẩm vị và trong những quyền lợi. Nơi điều khoản thứ 3, tuyên ngôn viết như sau. Mọi người đều có quyền sống, quyền được tự do và an ninh bản thân. Chắc rằng, sự tự do của các quốc gia là hết sức thánh thiêng, bởi vì những quốc gia đó phải là những quốc gia tự do, và nhất là để có thể chu toàn một cách thích hợp bổn phận tiên quyết phải bảo vệ. Ngoài sự sống ra, bảo vệ sự tự do của những công dân trong tất cả những thể hiện đúng của nó. Sự tự do là một điều thiện hảo to lớn, bởi vì nếu không có nó, con người không thể nào thực hiện chính mình một cách tương xứng với bản tính con người của mình. Sự tự do là ánh sáng, nó cho phép chúng ta chọn lựa một cách có trách nhiệm những mục tiêu và con đường để đạt đến những mục tiêu đó. Tại nơi sâu thẳm nhất của tự do con người, người ta gặp thấy quyền tự do tôn giáo, bởi vì nó có liên hệ đến tương quan thiết yếu nhất của con người, là tương quan với Thiên Chúa. Sự tự do tôn giáo cũng được bảo đảm một cách hiển nhiên trong bản tuyên ngôn quốc tế đã được nhắc đến trên đây. Như quý vị tất cả đã biết rõ, sự tự do tôn giáo cũng đã được Công đồng Vaticano II công bố cách long trọng. Trong tuyên ngôn có tựa đề bằng những từ đầy ý nghĩa là tuyên ngôn về phẩm giá con người. Tại nhiều quốc gia, sự tự do tôn giáo vẫn còn là một quyền lợi không được nhìn nhận cách đầy đủ hoặc chưa được tôn trọng cách tương xứng.
người ta không thể nào dẹp bỏ khát vọng về tự do tôn giáo. Bao lâu con người còn sống, thì bấy lâu khát vọng đó trở nên sống động và khẩn thiết mỗi ngày một hơn. Chính vì thế mà ngày hôm nay, tôi muốn nói lên lời mời gọi mà giáo hội đã từng nói lên nhiều lần như sau. Khắp nơi trên mặt đất này, sự tự do tôn giáo cần phải được bảo đảm, nhờ bởi một sự bảo vệ hữu hiệu trên bình diện pháp lý, và rằng cần phải được tôn trọng bổn phận và quyền lợi cuối cùng mà tất cả mọi người đều có để chu toàn sinh hoạt tôn giáo của mình cách tự do trong xã hội. Người ta không nên sợ rằng sự tự do tôn giáo đúng đắn sẽ giới hạn những sự tự do khác, hay làm hại cho những tương quan giữa lòng xã hội. Ngược lại, chính nhờ sự tự do tôn giáo mà mọi sự tự do khác được phát triển và được nở hoa. Bởi vì sự tự do là một điều thiện hảo, không thể nào phân chia ra được. Một điều thiện hảo thuộc về ngôi vị và phẩm giá của con người. Người ta cũng không nên lo sợ rằng, sự tự do tôn giáo, một khi được nhìn nhận cho giáo hội công giáo, sẽ dẫm chân vào lĩnh vực của sự tự do chính trị và những chuyên môn riêng của nhà nước. Giáo hội biết phân biệt rõ ràng, và đây cũng là bổn phận của giáo hội. Phân biệt rõ điều gì thuộc về Caesar và điều gì thuộc về Thiên Chúa. Giáo hội cộng tác cách tích cực vào công ích của xã hội, bởi vì giáo hội khiển trách sự dối trá và giáo dục con người sống theo sự thật. Giáo hội lên án hận thù và sự khinh thị. Giáo hội mời gọi sống tình huynh đệ. Khắp nơi và luôn luôn, giáo hội cổ võ những công cuộc bác ái, những khoa học và những nghệ thuật, và người ta có thể nhìn nhận điều này cách dễ dàng khi nghiên cứu lịch sử nhân loại. Giáo hội chỉ yêu cầu được tự do để có thể cống hiến một việc phục vụ hữu hiệu là cộng tác với tất cả những dịch vụ công khai và tư nhân mà điều thiện hảo của con người quan tâm đến. Sự tự do chân thật luôn luôn là để chiến thắng điều xấu bằng điều tốt.
Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nhận định của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị về tự do tôn giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Và hạnh phúc. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho Thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Người Việt Nam chúng ta được mừng năm mới hai lần, dương lịch và âm lịch. Dù theo dương hay âm lịch, mỗi năm mới đều là dịp để chúng ta lặp lại với nhau lời cầu chúc khang an và hạnh phúc. Năm nay, dường như đám mây mù của cơn sóng thần xảy ra vào ngày 26 tháng 12 năm vừa qua, làm cho chúng ta cảm thấy do dự hơn khi phải trao cho nhau lời cầu chúc ấy. Ngày tháng của chúng ta dường như được đếm trên đầu ngón tay. Chưa bao giờ chúng ta cảm nhận được thân phận mong manh bất toàn của kiếp người như thế. Sống đó rồi chết đó, chẳng biết mình sẽ ra đi lúc nào. Đời người qua đi như hoa sớm nở tối tàn. Giây phút này đây, hàng ngàn trẻ sơ sinh chào đời. Một số chỉ sống được vài ngày hay vài tuần. Một số khác phải chuốc lấy bệnh tật hay bất hạnh suốt cả cuộc đời. một số khác có lẽ được may mắn sống suốt một thế kỷ hay hơn nữa, và sẽ nếm trải bao mùi vị của cuộc sống, vinh quang, thất bại, hân hoan, thù hận hay yêu thương. Chẳng ai trong chúng ta là bà tiên để biết trước số phận của mỗi người khi sinh ra. Nhưng dù chúng ta có sống một ngày hay một thế kỷ, câu hỏi trọng tâm được đặt ra cho mỗi người sinh ra trên cõi đời này vẫn là: đâu là mục đích của cuộc đời? Điều gì làm cho cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống? Câu trả lời xem ra thật đơn giản và rõ như ban ngày. Mục đích của cuộc đời là tìm kiếm hạnh phúc. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, dường như ở đâu và thời đại nào, cuộc sống quả là một cuộc hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc. Lịch sử nhân loại cũng cho thấy rằng nghịch lý lớn nhất của cuộc đời là ai càng tìm kiếm hạnh phúc riêng tư cho mình, thì người đó lại càng bất hạnh. Ngày nay, bất cứ một cuộc thăm dò nào cũng chứng minh rằng những kẻ bất hạnh là những người chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc riêng tư cho mình. Những người hạnh phúc thì trái lại thường là những người biết nghĩ đến người khác và sống cho người khác. Nói chính xác hơn, những người hạnh phúc thường là những người biết sống yêu thương và tha thứ. Qua các thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã có thể chứng minh được rằng những người hạnh phúc là những người cởi mở, vị tha và hay giúp đỡ người khác. Mỗi người chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được điều đó trong phòng thí nghiệm của cuộc sống hàng ngày. Tâm trạng hưng phấn thường giúp chúng ta sống vị tha hơn. Chúng ta hãy thử tưởng tượng ra cảnh kẹt xe. Phải mất 20 phút, xe cộ mới chuyển bánh lại một cách bình thường. Một người bên cạnh chúng ta chớp đèn để sang đường và qua mặt chúng ta. Nếu chúng ta đang ở trong tâm trạng hưng phấn, có lẽ chúng ta sẽ cho xe chậm lại và ra hiệu cho người đó tiến tới. Trái lại, khi chúng ta đang bực mình vì một lý do nào đó, phản ứng của chúng ta có lẽ sẽ là cho xe chạy nhanh hơn để không cho người đó lấn tới trước mặt chúng ta. Quả thực, hạnh phúc tùy thuộc ở cái tâm của chúng ta hơn là ngoại cảnh. Từ xa xưa, thi hào Nguyễn Du của chúng ta đã nói một cách chí lý: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi cái tâm của chúng ta không được bình an, thì ngoại cảnh, dù có vui đến đâu, cũng không thể làm cho chúng ta được hạnh phúc. Cái tâm bình an trước hết là cái tâm biết chấp nhận và hài lòng với con người và cuộc sống của mình. Chúng ta dễ rơi vào khuynh hướng thích so sánh. Khi chúng ta so sánh tình trạng tài chánh hiện tại của chúng ta với năm trước, và nhận thấy rằng mình làm ăn khấm khá hơn, chúng ta cảm thấy sung sướng. Thu nhập của năm trước chỉ được 10 triệu đồng, năm nay tăng lên 20 triệu, chúng ta cảm thấy sung sướng. Nhưng nếu mức thu nhập chỉ dậm chân tại chỗ, trong khi chúng ta lại muốn nó tăng lên 40 triệu, chắc chắn chúng ta sẽ chẳng cảm thấy vui sướng hơn. Chúng ta cũng thường nhìn xung quanh và so sánh với người khác. Không cần biết mỗi năm chúng ta thu nhập bao nhiêu, chỉ cần thấy người hàng xóm ngày càng làm ăn khấm khá hơn cũng đủ khiến chúng ta không hài lòng về cuộc sống của mình. Các lực sĩ chuyên nghiệp vẫn cứ ngậm đắng nuốt cay để than phiền rằng lương hàng năm của họ chỉ ở mức 1 triệu, 2 triệu hay 3 triệu Mỹ Kim, trong khi người đồng nghiệp của họ có mức thu nhập cao hơn. Một tác giả nào đó đã định nghĩa về một người giàu như sau: đó là người mà thu nhập cứ mỗi năm tăng thêm 100 Mỹ Kim cao hơn thu nhập của người chồng của cô em vợ. Tác giả có ý nói rằng, người ta cảm thấy mình giàu không phải do những gì mình đang có, mà do những gì mình có hơn người khác. Do đó chúng ta có thể nói rằng sự hài lòng của chúng ta thường tùy thuộc vào sự so sánh của chúng ta với người khác. Trên đây, chúng ta chỉ nói đến sự so sánh về tiền của. So sánh về sắc đẹp, về tài trí, về sự thành công trong cuộc sống lại càng làm cho chúng ta cảm thấy bất mãn hơn khi chúng ta nhận ra sự thua kém của mình. Nhưng chúng ta cũng có thể áp dụng nguyên tắc ấy một cách tích cực. Nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì thấy mình lại hơn cả khối người. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện một số cuộc thử nghiệm để chứng minh rằng mức độ hài lòng về cuộc sống tùy thuộc vào cái nhìn và cách so sánh của chúng ta. Trong một cuộc nghiên cứu do Đại học Wisconsin, bang Milwaukee, Hoa Kỳ thực hiện, một số phụ nữ đã từng trải qua rất nhiều thử thách trong cuộc đời, sau khi đã ghi lại không biết bao nhiêu đau khổ, đã khẳng định rằng họ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trong một cuộc thử nghiệm khác, các chuyên gia tâm lý thuộc trường Đại học New York yêu cầu những người tham gia cuộc thử nghiệm điền vào câu: "Tôi sung sướng vì tôi không phải..." Hầu như tất cả những người tham gia cuộc thử nghiệm đều cho thấy họ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trái lại, một nhóm khác khi được yêu cầu điền vào câu "Phải chi tôi là..." đều tỏ ra không hài lòng với cuộc sống của mình. Những cuộc thử nghiệm trên đây chứng tỏ rằng hạnh phúc tùy thuộc vào cái tâm của con người hơn là ngoại cảnh. Dĩ nhiên, nói như thế không có nghĩa là chối bỏ rằng có những yếu tố ngoại tại đóng góp vào hạnh phúc của con người. Muốn hay không, con người không phải là thiên thần. Triết gia Pascal đã nói, con người không phải là thiên thần, nhưng cũng chẳng phải là thú vật. Và ai muốn sống như thiên thần, lại làm thú vật. Có những yếu tố ngoại tại cần thiết cho hạnh phúc của con người. Sức khỏe tốt là một trong những yếu tố cần thiết cho một cuộc sống hạnh phúc. Một yếu tố khác mà chúng ta cũng xem như nguồn mang lại hạnh phúc là những tiện nghi vật chất hay của cải chúng ta có được. Thêm một yếu tố khác là tình bạn. Tất cả chúng ta đều nhìn nhận rằng, để có được một cuộc sống sung mãn, chúng ta cần có những người bạn để tin tưởng và chia sẻ. Nhưng để cho một cá nhân có thể sử dụng tất cả những yếu tố đó một cách đầy đủ, hầu hưởng được một cuộc sống sung mãn và hạnh phúc, thì cái tâm là yếu tố then chốt của hạnh phúc. Nói đến cái tâm là nói đến sự bình an. Tâm và sự bình an luôn đi đôi với nhau. Nhưng tâm bình an hay bình tâm không có nghĩa là hoàn toàn vô cảm hay dửng dưng. Một cái tâm bình an thực sự luôn cắm rễ sâu trong sự cảm thông và tình yêu thương. Có được bình tâm, thì chứ dẫu ngoại cảnh có xáo trộn, con người vẫn có được một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Khi Chúa Giê-xu loan báo về cuộc tử nạn Ngài phải trải qua, lòng các môn đệ xao xuyến và sợ hãi. Nhưng Ngài trấn an họ: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an cho các con." Với sự bình an trong tâm hồn mà chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể ban tặng, con người mới có thể có được cuộc sống vui tươi và hạnh phúc thật sự vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng tôi đã loan tin là hôm ngày thứ hai mùng 10 tháng Giêng vừa qua là ngày lễ giỗ 3 năm cố linh mục Francisco Xavier Nguyễn Xuân Văn, cựu hạt trưởng Phú Yên, chánh xứ Thuy Hòa. Cha Nguyễn Xuân Văn là một nhà thơ công giáo lớn, đã để lại một đại tác phẩm Trường Thiên Lục Bát mang tên Sứ Điệp Tình Thương. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin giới thiệu một vài hàng trích từ tập sách Sứ Điệp Tình Thương này của linh mục Nguyễn Xuân Văn. Trước hết, nơi lời phi lộ, linh mục Nguyễn Xuân Văn đã viết như sau. Tôi muốn viết về người, người tôi yêu mến tôn thờ, đó là Chúa Giêsu Kitô, rất là Chúa, rất là người. Biết viết làm sao đây? Tay cầm bút của tôi rung lên. Biết nói làm sao đây? Miệng lưỡi của tôi tê cống. Người vĩ đại quá, siêu việt quá. Nghĩ đến người, tôi cảm thấy như đứng giữa đại dương bao la. Chỉ có trời xanh nước biếc, trời nước câm lặng quanh tôi. Tôi muốn đem lời Chúa, lời thơ tình thương, ghép thành vần, đặt lên miệng các bà mẹ, để từ đó chảy vào tay các em bé đang nằm trong nôi, hay trên cánh tay dịu hiền của các bà, như dòng sữa ngọt chứa đầy chất dinh dưỡng siêu phàm để nuôi các em lớn lên trong tình thương của Chúa. Lời sao huyền diệu làm sao, như thâu tim ốc, như vào thịt xương. Tôi ước ao lời Chúa đến với các bạn, với những kẻ khó nhọc và gánh nặng, những người mất niềm tin, mất hy vọng trên cõi đời này. Hỡi các bạn, hãy lắng nghe. Đây là sứ điệp tình thương, ngân vang muôn thuở, vấn vương muôn lòng. Giờ đây, Đặng Thế Dũng xin trích đọc 15 câu đầu của tập sách Sứ Điệp Tình Thương của linh mục thi sĩ Nguyễn Xuân Văn. 15 câu đầu này diễn thành thơ 18 câu đầu của Phúc Âm Thánh Gioan, chương 1, câu 1 đến câu 18. Khởi nguyên đã có ngôi lời. Linh mục Nguyễn Xuân Văn đã diễn tả thành thơ như sau. Lời hằng sống vốn có từ nguyên thủy, nơi cung lòng mầu nhiệm Chúa Chí Tôn, là Thiên Chúa đời đời chân thiện mỹ, bởi hư không mà tạo dựng càn khôn. Lời hằng sống từ muôn ngàn thế kỷ, đã vang lên khắp trời đất núi sông. Không có lời, muôn vật chỉ là không, không chi hết, toàn mênh mông trống rỗng. Lời hằng sống chính là nguồn sự sống, là mặt trời chiếu rạng khắp trần gian. Đáng tiếc thay, bóng tối đã buông màn, không tiếp nhận ánh hào quang cứu độ. Để chuẩn bị khai thông dòng đau khổ, Thiên Chúa sai một kẻ gọi là Gioan. Dùng lời kinh đe cuộc sống lăng loạn, dùng phép rửa dục lòng người sám hối. Gioan chỉ là ngọn đèn trong đêm tối, là chứng nhân cho ánh sáng muôn đời, để mọi người từ mọi xứ mọi nơi nghe lời Gioan mà tin vào lời Chúa. Lời ban xuống trần gian như ngọn lửa, quét sương mù cho rạn nước non xanh, thiêu cây hoang cỏ dại cho đất lành, tỏa ánh sáng soi đường người muôn thuở. Lời hằng sống mang tình thương nỗi nhớ, dựng nên đời và sống giữa lòng đời. Thế gian không nhận biết, chẳng tin lời, khiến tơ trúc than buồn vang sông núi. Cả trời đất đâu còn lời an ủi, trông thấy khi lời đã đến nhà mình, bị gia nhân đối xử quá vô tình, không nhìn nhận coi như người xa lạ. Ai quảng đại với niềm tin sắt đá, ai quyết tâm đem chí cả một đời, tiếp nhận lời hết dạ kính yêu lời, sẽ mãi mãi được quyền làm con Chúa. Họ sinh ra như người được tuyển lựa, không phải do máu thịt của phàm nhân, hay là theo ý muốn của nam nhân, mà là bởi Chúa Chí Linh Chí Thánh. Lời nhập thể vào cõi đời hoang lạnh, để cùng ta chia sẻ kiếp phụ sinh. Ta đã từng xem thấy ánh quang vinh, Cha ban cho con một đầy chân lý. Gioan có lần chứng minh không đố kỵ, người đến sau mà cao trọng hơn tôi. Từ đời đời, người đã có trước rồi, tôi không đáng xếp dài người đâu nhé. Là Thiên Chúa, là ngôi lời nhập thể, người quyền huy và sung mãn biết bao, được thông phần nguồn ân phúc dồi dào, ta lãnh nhận ơn này qua ơn khác. Lề luật xưa Chúa truyền trong sa mạc, được mai sen cắt vào đá cho dân, mà giờ đây chân lý và hồng ân do từ miệng Chúa Giê-xu ban bố. Nào ai tạo được nguồn ân cứu độ, nào ai xem được nhan Chúa thiên đình, ngoài người con đã xuống thế hy sinh, mang sứ điệp tình thương mà tiết lộ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là 15 câu mở đầu cho tập sách Sứ điệp tình thương của linh mục thi sĩ Francisco Xavier Nguyễn Xuân Văn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Thắp sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăng tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi, này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh nên trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên cho chúng ta thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắm lên người ta, hãy thắm cho chúng ta đốt cháy tan niềm đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh bờ. Này bạn ơi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan, đời hạnh phúc khi sống cho bạn, em tình Chúa tỏa sáng thiên hạ. Này bạn ơi xin chờ, xin chờ Chúa đang đợi chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đức tin cho bạn niềm vui. Đức tin như con chim cảm nhận ánh sáng và cất tiếng hót, mặc dầu bình minh vẫn chưa lên. Rabindranath Tagore. Đức tin là sự chối từ mọi nghi vấn để mở rộng lòng đón Chúa vào tâm hồn bạn, mặc dầu bạn không nhìn thấy hay đo lường những hậu quả mai sau. Quý vị và các bạn thân mến, một minh chứng hùng hồn mà chúng ta nhận thấy khi chúng ta nhìn vào tạo vật, khám phá những biến chuyển của tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta trong và ngoài vũ trụ. Thiên Chúa cho chúng ta mỗi người một món quà quý giá, được bọc dưới nhiều hình thức bằng những loại bọc khác nhau, tùy cá tính của mỗi người mà Ngài đã ban cho. Bổn phận chúng ta là mở gói bọc đó để biết, trân trọng, quý mến và thưởng thức. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta khả năng để làm một số việc tốt tùy khả năng đó, và chỉ có người đó mới làm được. Vì thế, nếu Ngài ban cho bạn khả năng nói tiên tri, bạn hãy nói tiên tri. Nếu Ngài ban cho bạn đức tin mạnh để bạn loan báo tin mừng, bạn phải làm theo. Nếu Ngài ban cho bạn khả năng để phục vụ, bạn phải phục vụ hết mình. Bất cứ khả năng nào bạn có, bạn hãy để ý tới hoa quả của nó. Đó là yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, hiền lành, tử tế, trung thành, rộng lượng và biết kiềm chế mình. Quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta nhìn nhận quà quý giá này, chúng ta sẽ có niềm vui. Chúng ta được mời để cùng múa chung một vũ điệu của Thần Linh Chúa trong niềm vui riêng của Ngài. Niềm vui chính là hồng ân của tình yêu Ngài trao ban, để chúng ta có nghị lực cắt bỏ sợi dây do dự, tự ái, trói buộc tình yêu chúng ta với Ngài. Đức tin mời chúng ta xác tín vào quyền năng của Ngài. Quyền năng có thể làm hoa rộ nở trong mùa xuân, mặc dầu đang được ẩn náu dưới những làn tuyết cống lạnh của mùa đông. Chúng ta có niềm vui vì sự hiện diện của Chúa có thể làm cho đá lạnh tan thành nước. Nếu thế, những tâm hồn khô khan lạnh giá có thể trở nên mềm dịu, yêu kiều như đóa hoa phù lam khoe sắc trên làn tuyết trắng. Nhà thi sĩ Rabindranath Tagore thay lời Thiên Chúa đã nói, hãy để tình yêu ta như ngàn tia sáng bao phủ đời con, và tự do được chiếu sáng rực rỡ hơn lên. Niềm vui của đức tin được phát triển từ sự xác quyết rằng Thiên Chúa đang đợi chờ ta, mỗi khi ta gặp khó khăn, Ngài đều có đó. Chính tại điểm này mà lòng chúng ta tràn đầy hy vọng và tương lai. Ông Samuel Johnson nói, theo tự nhiên, trí khôn chúng ta không phải bay từ thích thú này hay sang thích thú khác, nhưng bắt nguồn từ hy vọng này sang hy vọng khác. Một phụ nữ khoảng ngoài 40 tới gặp vị cố vấn tâm linh. Mắt sưng húp vì đã khóc nhiều. Cô chán nản và trách mình. Tôi mập phì xấu quá, chẳng đáng cho chồng tôi yêu thương chút nào. Tôi chỉ muốn chết thôi, tôi chán đời quá. Sau nhiều lần cô tới chia sẻ với vị cố vấn, cô đã nhận ra chính cô là người có nhiều ý, nghĩ tiêu cực và chán ghét mình. Cô quên rằng cô có nhiều điểm đáng yêu, và nhờ những điểm này mà chồng cô quý mến cô. Khi cô nhận ra rằng Thiên Chúa yêu cô vô điều kiện với bất cứ giá nào, lúc đó cô mới tự mình trân trọng mình là quà đặc biệt vô giá cho riêng cô. Từ đó, cô mới khám phá ra mình có nhiều năng khiếu đặc biệt. Cô có đếm những quả đó, chẳng hạn như cô rất duyên dáng khi cười, cô có khiếu khôi hài, và cô có tâm hồn thi sĩ, vân vân. Cô tâm sự, bây giờ tôi đã nhìn rõ con người của tôi xứng đáng được yêu và yêu. Trong phòng tắm trước một tấm gương, tôi đã viết một nước giấy như sau. Tôi là một người xinh đẹp, là hình ảnh tuyệt vời của Chúa. Tôi thức dậy mỗi ngày và nhìn vào gương, tôi nhắc lại lời đó. Có nhiều sáng khi thức dậy, tôi đã có thể hát ca khen ngợi Ngài. Dần dần, chồng tôi cũng hát theo, và chúng tôi đã biết thưởng thức sự mỹ miều của tình yêu. Yêu và được yêu. Như cô hai và nhiều người khác, chúng ta đã được nhồi sọ ngày này qua ngày khác rằng tôi khờ quá, tôi ngu quá, tôi xấu tệ, vân vân và vân vân. Nếu có ai khen ngợi thì chúng ta bào chữa là mình không xứng đáng. Người ta khen chỉ vì nể mình mà thôi. Người ta khen vì người ta không biết mình thế thôi, và chúng ta xây bức tường lại ngay để chắn lại những luồng gió mát vì chúng ta tưởng là gió độc. Những tư tưởng như thế làm hại chúng ta, và nhốt chúng ta vào khu vườn cấm khi nhìn quả ngon, bổ cho tâm hồn, chúng ta lại không dám hái vì cho là quả độc. Quý vị và các bạn thân mến, bà Beverly Allen In nói, gánh nặng lớn nhất trong đời mà chúng ta phải mang theo chính là cái tôi nặng nề. Để rũ bỏ những gánh nặng đó, điều cần thiết nhất là chúng ta phải rũ bỏ chữ tôi to lớn đi. Chúng ta cần phải phó thác chính bản thân mình, những cám dỗ, bản tính cá biệt, tính tình, cảm xúc, thái độ và tất cả những cảm nghĩ trong ngoài chúng ta, những lo âu buồn phiền, những thất vọng chán chường vân vân, hãy dâng trọn cho Chúa và hãy để lại đấy cho Ngài. Bà Hana nhấn mạnh thêm, những người theo đạo, họ vẫn trao cho Chúa tất cả thật đấy, nhưng họ không luôn luôn để lại đấy tất cả. Có thể chúng ta không tùy thuộc vào thời điểm của Ngài, chúng ta muốn có ngay những điểm mình cần. Sống trong một xã hội cái gì cũng có ngay, chúng ta muốn lấy tiền trong băng ngay lập tức bằng cách ra máy bấm nút là có tiền ngay. Chúng ta muốn uống cà phê, chúng ta mua cà phê instant thật có liền, cái gì cũng có ngay lập tức. Và chúng ta còn đặt tên cho những đồ vật như là con người vậy, chẳng hạn như chúng ta gọi ông coffee, bà cách, vân vân. Nhà truyền giáo Billy Graham có nói, thuận tiện giàu sang không làm thế giới giàu mạnh cho bằng sự khó khăn. Qua những đau khổ và mất mát, người ta viết nên những bài hát bất hủ và những câu chuyện có một không hai. Thiên Chúa ban cho chúng ta những hình ảnh sống động, xinh đẹp, tuyệt vời, qua thiên nhiên cẩm tú, những dãy núi hùng vĩ, những bãi biển cát động trong xanh huyền bí, và những hạt cẩm thạch trắng ngần, tất cả đều phát sinh từ những xung đột của thiên nhiên và trời đất. Quý vị và các bạn thân mến, nhà thám hiểm Mungo Park người Tô Cách Lan đã gây tiếng vang trong thế giới giữa thập niên 17. Ông chỉ có 35 tuổi đời. Ông thích học và tìm tòi về cây quả cũng như giống vật, vì thế ông được học bổng sang Phi Châu. Ông là người đầu tiên thám hiểm dòng sông Niger. Qua nhiều giai đoạn treo leo, hiểm trở và tù tội, ông chỉ đi được một quãng sông. Cuối cùng, ông bắt buộc phải hủy bỏ hành trình và trở về Anh cát lợi. Ông viết cuốn sách tả lại những gian nan mà ông đã gặp trên cuộc hành trình mạo hiểm đó. Ernest Hemingway, nhà văn nổi tiếng thế giới, đã thuật lại như sau. Park, lạc hướng và một mình trong sa mạc Phi Châu, ông đã chấp nhận cái chết cho mình. Nhưng lúc đó ông đã nhìn thấy một bông hoa rêu đẹp lạ lùng. Đá hoa chỉ nhỏ bằng một nửa ngón tay út của ông. Thế mà nó có đường nét và màu sắc tuyệt vời, làm ông mê say ngắm nghía. Khi ông chiêm nghiệm chiếc hoa này, ông thầm nghĩ, Không lẽ một đấng thiêng liêng nào đó đã tạo dựng nên đóa hoa này? Nó rất tầm thường, nhỏ bé, vô danh tiểu tốt. Nó lại mọc lên tại một sa mạc khô cằn, không ai qua lại. Thế mà nó được săn sóc để lớn lên đẹp lạ lùng như thế kia. Không lẽ đứng tạo hóa có thể quên con người mà Ngài đã tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài được chăng? Không thể được, ông lý luận. Và qua cái nhìn đó, ông đã vươn lên, chịu đựng đói khát gian khổ, vượt qua tìm đường trở về quê quán. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể học nơi ông, biết cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, khâm phục tạo vật và thờ lại Thượng Đế, đấng tạo dựng vũ trụ và vạn vật. Trong những lúc khó khăn nhất cho bạn hãy nhìn đóa hoa bé nhỏ trong vườn. Bạn hãy nhớ rằng, Thiên Chúa là cha mẹ chúng ta, Ngài lo cho chúng ta, vì Ngài yêu thương chúng ta, và sẵn sàng cung ứng hết mọi nhu cầu cần thiết nếu chúng ta tin vào Ngài. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lúc còn trẻ, ai ai cũng nhìn về tương lai và muốn thực hiện những mơ ước cuộc sống, muốn thắng vượt được những vấn đề cá nhân, gia đình và xã hội. Chính vì để xây dựng tương lai mà con người chấp nhận vất vả trong khi học hỏi và làm việc. Nhiều người thành công xây dựng cho mình một địa vị, có một danh vọng nào đó trong xã hội, có tiền của. Từ đó con người thường bị cám dỗ thẩm định về cuộc sống mình. Coi xem mình thành công hay thất bại, xấu tốt thế nào, tùy theo mức độ có của cải, tiền bạc, danh vọng, sức khỏe, địa vị xã hội hay không. Mọi sự là tốt nếu có tiền bạc, danh vọng, và ngược lại mọi sự sẽ xấu nếu không tạo ra hay thiếu những điều kiện vật chất này. Nhưng đúng lý ra, con người sống theo thực thể bản tính mình là ai, chứ không nên theo những gì mình có. Chúng ta đi lầm đường nếu chúng ta chỉ đánh giá cuộc sống mình theo những gì mình có, mà không theo thực thể bản tính mình là ai. Và hậu quả, vừa cũng là triệu chứng báo động, đó là việc chúng ta cảm thấy cuộc đời trống rỗng, cả khi ta có nhiều của cải vật chất danh vọng. Con người không thể nào được thỏa mãn nếu chỉ có tiền của danh vọng mà quên phát triển phần tâm linh, không có lý tưởng cao đẹp để sống, hay không biết tại sao mình sống và sống để làm gì. Chúng ta sẽ không bao giờ được thỏa mãn thật nếu sống không có niềm hy vọng và tình thương đối với Thiên Chúa và anh chị em xung quanh. Ta có thể nghèo của cải vật chất, nhưng nếu có nội tâm phong phú, tràn đầy yêu thương, thì ta sẽ sống trong an bình hạnh phúc. Mẫu gương sống của những vị thánh là một bằng chứng và là một khích lệ lớn lao cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy xét lại cuộc sống của mình theo hai hướng căn bản sau đây. Tôi đã làm gì để chuẩn bị cho mình bước vào cuộc sống vĩnh cửu? Tôi có chịu khó mất công mất thời giờ để tìm hiểu về lý do tại sao tôi sống và sống để làm gì hay không? Nếu sống mà không biết mình sống để làm gì, thì có khác chi người đua xe đạp mà không biết phải chạy theo con đường nào và đích điểm nằm ở đâu? Hay giống như người thợ xây nhà, cứ mãi mê lo đặt viên gạch này lên viên gạch kia mà không biết họa đồ ngôi nhà phải được xây lên như thế nào. Không biết rõ mục đích cuối cùng của cuộc đời, chúng ta sẽ thất bại, không thực hiện được trọn vẹn cuộc sống mình, dù chúng ta có quy tụ được nhiều của cải vật chất, danh vọng. Và câu hỏi thứ hai, tôi có thái độ sống như thế nào đối với Thiên Chúa? Có thể chúng ta còn cho mình là kẻ tin vào Thiên Chúa, còn thực hành những việc đạo đức của đức tin
đọc kinh, dâng lễ. Nhưng chúng ta chưa tiến sâu hơn vào trong mối tương quan thân tình với Thiên Chúa như Thánh Phaolô đã đề ra. Tôi sống, nhưng không phải là tôi mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Vì thế, không những chúng ta phải định hướng cho đời mình trong ánh sáng của lời Chúa, mà còn phải sống sao cho xứng đáng là những người đã được máu Chúa Kitô cứu chuộc. Vậy chúng ta phải làm gì? Lạy Chúa, xin cho con biết con và biết Chúa. Xin thương giúp con mỗi ngày một sống kết hiệp với Chúa nhiều hơn, mỗi ngày một trở nên giống Chúa nhiều hơn, và yêu thương anh chị em một cách thiết thực, hữu hiệu hơn. Amen.
Cho con chê ghét những điều đê tiện xấu xa, và xin cho con yêu mến những điều tốt đẹp cao quý. Lạy Chúa, Chúa là thần khi sự sống và tình yêu, xin ban cho con một thời để yêu và để sống.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.